Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thân gửi đến tất cả các sinh viên đề tài Đạo Phật vào đề. Vào đề đó là bản chất của Đạo Phật. Ngay sau khi Đức Phật giác ngộ dưới cội Bồ Đề Đậu Tràng, Ngài đã nghĩ tưởng đến văn hóa nhớ ơn và đền ơn. Hai vị thầy khai tâm cho Đức Phật về phương pháp thiền là Ara và Uddaka đã qua đời, một người 30 ngày, một người 7 ngày trước khi Đức Phật trở thành bậc giác ngộ. Tâm Đức Phật nghĩ tưởng đến năm anh em đồng tu 6 năm trời tại núi Khổ Hạnh, và được biết là họ đang ở tại Dường Nai, trung tâm văn hóa và tâm linh rất quan trọng của đạo Bà La Môn giáo, do gắn kết với sông Hằng quyền bí lúc bấy giờ. Đến đây Đức Phật độ được 5 người bạn đồng tu trở thành đệ tử. Sau đó Đức Phật đã độ được tỷ phú Gia Sát, một thương gia nổi tiếng lúc bấy giờ, trở thành nhà tâm linh. Gia Sát có 54 người bạn, cũng là thương gia giàu có, lỗi lạc tại nước Xá Vệ. Họ đã theo lời khuyến tấn của Gia Xá trở thành tu sĩ, và 55 thương gia đóng một vai trò rất quan trọng vì họ có đối tác, có quần chúng. 60 vị tu sĩ đầu tiên của Đạo Phật đều là ở tại Vườn Nai. Và Đức Phật đã dạy họ một triết lý rất quan trọng, đó là: này các tỳ kheo, mỗi người hãy đi một hướng vì lợi ích cho số đông, vì phúc lệ và an vui cho chư thiên và loài người. Câu tuyên bố này được xem là tông chỉ nhập thế của Đạo Phật. Dầu chỉ là một câu nói rất đơn giản, nhưng nó có những nội hàm mà chúng ta cần khảo cứu. Mỗi người hãy đi một hướng không có nghĩa đen là mỗi người hãy đi theo chủ nghĩa cá nhân, thích làm gì thì làm, không đoàn kết, không phối hợp, không hợp tác, hay là cái khác là bất liên minh, bất hợp tác. Ở đây mỗi người đi một hướng là vì vào thời điểm đó chân lý mà Đạo Phật vừa tỏ sáng là tứ diệu đế, và đạo đức mà Đức Phật khám phá có lợi ích cho số đông và loài người đó chưa được nhiều người biết đến. Cho nên nếu hai người đi cùng một hướng đó thì công việc làm nó sẽ bị trùng lắp nhau, dẫm đạp lên nhau thôi. Cho nên mỗi người đi một hướng, và như thế là có 60 người nhập thế đi về các địa dư khác nhau. Và điều này sẽ làm cho ánh đạo vàng của Đức Phật đó được lan tỏa phủ trùm một cách nhanh chóng, và ảnh hưởng của họ trước khi là người xuất gia đó đã làm cho họ dễ dàng tiếp cận được những cái cộng đồng thương gia, các thành phần tri thức và những cái thành phần khác trong xã hội của Ấn Độ lúc bấy giờ. Thứ hai, mỗi người đi một hướng là một nhập thế năng động, và đặt mỗi người trở thành là một cái chủ thể của công trình truyền bá. Ai cũng có vai trò, có quyền bình đẳng ngang nhau trong việc giới thiệu chân lý mới cho những người hữu duyên. Nói cách khác là đạo Phật không chủ trương độc quyền chân lý cho một thành phần hay một đối tượng, mà ai cũng có thể chia sẻ được cái trách nhiệm đó, quảng bá những nội dung chân lý mà Đức Phật đã khổ công tìm ra và tặng biết chúng ta một cách là không có tác quyền. Về sau này qua bài kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, vai trò truyền bá tri thức Phật pháp cho quần chúng ở người cư sĩ được nâng lên là đỉnh cao nhất. Việc dẫn kinh thuyết pháp không còn là đặc quyền hay là sở trường riêng cho các tu sĩ nữa. Hình ảnh của Duy Ma Cật, một vị Bồ Tát cư sĩ dạng kinh thuyết pháp nổi trội, thậm chí còn vượt trội hơn một số các vị xuất gia, đã làm cho Phật pháp đó được phổ cập trong mọi thành phần. Bởi vì các tu sĩ đó dù sao đi nữa cũng có những giới hạn nhất định, không thể thường xuyên rời khỏi tự viện, không thể đi vào các ngõ ngách của cuộc đời, không thể có mặt ở những nơi nhạy cảm và tế nhị, không thể có mặt ở những nơi buôn bán mậu dịch. Đang khi người tại gia với nghề nghiệp hợp pháp có thể có mặt ở khắp mọi nơi mọi chỗ. Cho nên mỗi một người tại gia nếu làm công việc truyền bá ánh sáng Phật pháp đó, cho nhiều người đó, chúng ta sẽ thấy là giá trị lợi lạc từ nền minh triết của Đức Phật đó sẽ được phổ cập khắp mọi nơi. Mục tiêu mà Đức Phật đặt ra trong lời nói lịch sử đó, đó là lợi ích cho số đông. Và Ngài nhấn mạnh ở câu cuối cùng, cho chư thiên và loài người. Số đông đây được hiểu trước nhất là phạm trù của tất cả các loại hình sự sống. Con người là quý giá hơn hết. Con người là một loại động vật xã hội, đạo đức, tâm linh mà các loài động vật khác, chẳng hạn như cá heo, chắc sáng vượt trội hơn con người, cũng không thể sánh bằng con người. Thế là lợi ích đây là cho số đông, và số đông này được giới hạn trong loài người và loài thiên đó. Chữ thiên trong thuật ngữ Pali đó là Deva, có nghĩa đen là người phát quan. Đừng hiểu là những người sống ở trên các tầng mây như hội họa của Phật giáo dân gian Trung Quốc đã mô tả mỗi một cảnh trời đó là tồn tại trên một tầng mây. Trong các kinh đó, Đức Phật khẳng định vũ trụ này có rất nhiều hành tinh, trong đó có sự sống của con người. Địa cầu mà chúng ta đang sống không phải là hành tinh duy nhất như thế. Deva tức là con người ngoài hành tinh phát quang hơn con người trên đất chúng ta, được hiểu theo nghĩa bóng là người có trình độ khoa học cao, có kiến thức rộng và có thể đi trước con người trên hành tinh này đó dài 3 thế kỷ hoặc nhiều hơn thế. Ở đây Đức Phật nhấn mạnh đó lợi ích cho số đông của con người và con người ngoài hành tinh. Đó là một lời tuyên bố rất thiết thực, vì không có tôn giáo nào, không có ai có thể làm lợi cho tất cả mọi người, hay là một nhóm chủng loại, ở đây là con người hay là con người ngoài hành tinh, chỉ là số đông thôi. Tất cả các cái thể chế chính trị trong các giai đoạn lịch sử Đông và Tây, xưa và nay đó, cũng đều nhấn mạnh đến việc phục lệ, phục vụ lễ cho số đông. Nó ngược lại với phục vụ cho lễ nhóm. Chủ nghĩa quân chủ đó, thì lễ nhóm đó là giới vua chúa. Và có nhiều cái chính thể đó, người ta đã khéo léo bằng danh nghĩa này, danh xưng khác, thực chất cũng là phục vụ cho lợi ích của một cái thiểu số, một nhóm nào đó, nhóm chính trị, nhóm tinh hoa, nhóm đặc lệ, nhóm lãnh đạo, hay là một cộng đồng nhỏ nào đó thôi, thay vì nó là đại đa số. Và đây Đức Phật nhấn mạnh đến việc lợi ích cho số đông, để khi chúng ta làm một Phật sự, chúng ta cần cân nhắc cùng với thời gian đó, công sức đó, nỗ lực đó. Nếu ta không có cái tiêu chí lợi cho số đông, ta chỉ làm lợi cho một thiểu số thôi, như vậy là uổng. Thời khoa học hiện đại với sự phát triển vượt trội của kỹ thuật số đó, lợi cho số đông không khó lắm. Nên đó là liên hệ đến không gian tổ chức. Các đối tượng được mời gọi tham gia, những phương tiện trợ giúp và những yếu tố cần thiết khác. Chùa Hoằng Pháp có diện tích 2,5 hectare, sức chứa cho khóa tu thông thường á vào mùa hè dành cho thanh thiếu niên sinh viên là 3,500. Và những ngày chủ nhật một tháng một lần đó, ngồi luôn đầy cả sân, sức chứa tối đa là 15,000. Chùa Dhammakaya, tức là chùa Pháp Thân, tại Bangkok, Thái Lan, có diện tích khoảng 400 mẫu. Hội trường đó có 1,000,000 chỗ ngồi, mỗi một cạnh hội trường là 1,000 mét. Đây là hội trường lớn nhất hành tinh, không phải chỉ trong Phật giáo mà cả luôn các hội trường, các trung tâm tổ chức sự kiện quốc gia, quốc tế ở các châu lục. Đến những ngày lễ hội tại ngôi chùa này đó, số lượng các Phật tử đến tham dự trung bình là 1,500,000 đến 2,000,000. Nghĩa là hội trường đó vẫn không đủ chỗ để dung chứa. Trước khi hội trường này đã được đưa vào kế hoạch để xây dựng đó, chùa Dhammakaya đã có thiền đường có sức chứa là 500,000 chỗ ngồi. Mà cứ khoảng 50 mét đó, thì có một cái tivi màn ảnh mỏng để cho người tham dự có thể theo dõi trên màn hình nội dung và hình ảnh của người đang thuyết giảng hoặc hướng dẫn. Một số sách nhỏ như thế thì chúng ta thấy là ở trong nước Việt Nam hiện nay đó, việc lễ cho số đông là rất giới hạn, vì cái không gian tâm linh tại các chùa Việt Nam quá khiêm tốn, bé nhỏ. Biểu tượng dân hóa Việt Nam là chùa Một Cột, mà chùa Một Cột có sức chứa chưa được 30 người. Những ngôi chùa còn lại trên toàn quốc của chúng ta đó, chùa có trên diện tích 1 hecta là rất hiếm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, tức là những thành phố lớn phát triển về kinh tế và các phương diện khác, chúng ta chưa tìm thấy được 5 ngôi chùa trong mỗi thành phố đó có diện tích trên 1 mẫu. Và nhiều nơi tìm ra 1 ngôi cũng đã đỏ con mắt rồi. Như vậy chúng ta khó có thể lễ cho số đông. huống hồ là cho toàn thể nhân loại và chư thiên, tức là con người ngoài hành tinh. Đó là khuynh hướng nhập thế của Đức Phật, rất là thực tiễn, năng động và mang tính chủ động rất cao. Vấn đề hai, đối tượng của chủ nghĩa nhập thế trong đạo Phật. Thời kỳ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam, các nhà Marxist Leninist ngộ nhận khi cho rằng đạo Phật cũng là một trong các tôn giáo được Marx liệt, và do vậy ứng xử đối với đạo Phật cũng là thú phiện của quần chúng. Câu nói của Marx nếu được đặt trong bối cảnh của nền chính trị, tôn giáo, văn hóa và xã hội của châu Âu hoàn toàn không sai. Ít nhất là có trên 14 thế kỷ, Công giáo La Mã và ít hơn chút xíu là Tin Lành, Chánh thống giáo, Anh giáo, các giáo phái, các chi nhánh của Công giáo La Mã tách ly đã ngự trị, khống chế, thao túng, lũng đoạn toàn bộ đời sống của xã hội. Có nhiều thế kỷ ai lên làm vua, làm hoàng hậu, làm nữ hoàng đều phải được giáo hoàng Vatican ký xác lệnh, bằng không là không hợp pháp. Cho nên Marx đã phản ánh khá chuẩn xác về bối cảnh tôn giáo ở châu Âu, nơi mà ông đã được sinh ra, lớn lên, trải nghiệm, chứng kiến. Thì đó rất chuẩn. Áp dụng khái niệm tôn giáo ở châu Âu cho các tôn giáo ở phương Đông là một sai lầm lớn, vì tôn giáo phương Đông được gọi là đạo. Đạo nghĩa là con đường hành trì, là một lối sống. Và nổi trội nhất trong các tôn giáo phương Đông là đạo Phật. Đạo Phật xét về ngữ nghĩa học không phải là một tôn giáo như định nghĩa tôn giáo trong tôn giáo học. Vì trong tôn giáo học các tôn giáo được hiểu là gì? Tôn thờ một vị thượng đế hoặc là các thần linh có vai trò ngang bằng với hoặc thấp hơn một chút xíu so với thượng đế sáng thế. Đang khi Đức Phật phủ định và không thừa nhận có một thượng đế. Trong nhiều bài kinh đó, kinh hướng của Ngài cho rằng thượng đế chỉ là một khái niệm mơ hồ do vô minh chi phối thôi. Nỗi sợ hãi của con người trước các thiên tai, sự nhồi sọ trong các kinh thánh đã làm cho con người chấp nhận từ thuở nhỏ, ngay cái lứa tuổi mà tri thức của mình chưa đủ sức để đánh giá vấn đề, cho nên chấp nhận nó thành một thói quen. Lớn lên đó, người ta đã xem các niềm tin tôn giáo đó thành hệ quy chiếu chân lý. Chủ nghĩa nhồi sọ đã tác động con người một cách là rất là thâm lặng, và nó dẫn dắt con người theo một khuynh hướng, dẫn đến các lối sống, tạo ra các tiêu chí ứng xử và những cái khuynh hướng ở trong cuộc đời. Đạo Phật nếu định nghĩa là tôn giáo thì cần phải được liệt vào tôn giáo vô thần. Khảo sát về bản chất khoa học ở trong đạo Phật và nhiều giá trị xã hội, đạo đức, nhân văn thì đạo Phật là một tôn giáo vô thần khoa học đúng nghĩa, nhưng mà khác rất nhiều với chủ nghĩa vô thần khoa học xã hội chủ nghĩa. Vì đạo Phật cho rằng chết không phải là dấu chấm cuối cùng, bộ não không phải là khối vật chất, không được sinh ra từ vật chất, và tâm lý của con người đó không phải là sản phẩm của bộ não, và do đó nó không được sinh ra từ vật chất, nó tồn tại trong mỗi tương quan với vật chất của bộ não, các hệ thống thần kinh trong cơ thể một con người đang còn sống. sau khi chết tâm thức đó tiếp tục tiến trình tái sinh như là một cái quy luật bảo toàn năng lượng, giống như ánh sáng, bóng đèn và dòng điện. Khi tăng phô hư, công tắc bị trục trặc, bóng đèn bị chết, con chuột không hoạt động. Sự phát quang của ánh sáng không diễn ra, nhưng điều đó không có nghĩa là dòng điện đã kết thúc. Dòng điện vẫn tiếp tục hiện hữu theo cách riêng của ta, không mất đi. Chỉ là đủ các yếu tố đó thì dòng điện trở thành hoặc là điện quang, hoặc là các cái loại điện năng khác. Cho nên liệt đạo Phật là tôn giáo, rồi ứng xử đạo Phật như là thuốc phiện của quần chúng đó, đã làm cho đạo Phật vốn có công đồng hành dựng nước, bảo vệ nước, phát triển đất nước suốt 20 thế kỷ tại Việt Nam đó, không còn cơ hội để làm được sứ mệnh trọng đại và có ý nghĩa cho dân tộc này. Đối tượng của chủ nhập thế theo Đức Phật đó là mọi thành phần trong xã hội. So sánh đối tượng mà các ngôi chùa, các pháp môn, các trường phái Phật giáo đang đầu tư với Đức Phật đó, thì chúng ta thấy là Đức Phật vượt trội hơn cái đầu. Nghi thức tụng niệm của Việt Nam đó, ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc, chỉ sử dụng vỏn vẹn khoảng 10 bài kinh trở lại. Nếu phân loại, có thể được liệt vào các nhóm kinh dành cho người bệnh, gồm có kinh Phổ Môn, kinh Nhược Sư. Dành cho người chết gồm có kinh Du Lan, kinh Di Đà, kinh Địa Tạng. Dành cho những người có tội gồm có các nghi thức sám hối, hồng danh sám hối, sám pháp mục liên, từ bi tiểu sám, lương hoàng sám, dạng Phật học danh, vân vân. Già, bệnh, chết, có tội là các đối tượng mà các bài kinh được Trung Quốc tuyển chọn trong các nghi thức đọc tụng hàng ngày tại các tự viện hướng đến, chỉ là thế thôi. Đằng khi sau khi giác ngộ ròng rã suốt 45 năm theo Phật giáo Nguyên Thủy, 49 năm theo đạo Phật Đại Thừa đó, Đức Phật đã để lại tối thiểu là 30.000 bài kinh. Phân tích về nội hàm và nội dung của các bài kinh này đó, chúng ta thấy là Đức Phật đề cập đến giới chính trị và hướng dẫn họ nghệ thuật quản trị quốc gia theo hướng công bằng, dân chủ, nhân quyền và phát triển bền vững. Có những bài kinh Đức Phật quy định về nghệ thuật làm vua, nghệ thuật quản trị đất nước, vì Đức Phật đã từng là một Đông Cung Thái Tử, tức một nhà chính trị, bỏ ngôi, bỏ cơ hội làm vua để đi tu. Cho nên khi Đức Phật đánh giá về chính trị, Đức Phật không rơi vào cái thiên kiến của một nhà chính trị theo một khuynh hướng quân chủ, vì Ngài thấy những giới hạn của các thể chế chính trị đó, thoát ra khỏi nó, trở thành một nhà tâm linh hướng dẫn khách quan cho các vị vua thuộc bất kỳ một chính thể nào. Cho nên lời dạy về quản trị đất nước của Đức Phật đó, được các nhà vua ít nhất là 8 vị trong số 16 vị lãnh đạo 16 nước thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Và càng so sánh thì chúng ta thấy lỗ hổng về đối tượng và các tăng sĩ do ảnh hưởng các nghi thức độc tụng đó, so với đối tượng mà Đức Phật quan tâm đó, là quá uổng đi. Ta thử khắc họa lại cái con đường hành hóa của Đức Phật. Sau khi giác ngộ, Đức Phật độ 5 anh em đồng tu, vốn là 5 nhà chính trị thuộc vương quốc Sakya của Ngài. Sau đó đã trở thành 5 nhà tâm linh. Như vậy họ đại diện cho 2 thành phần chính trị gia và tôn giáo Bà La Môn, tôn giáo mạnh nhất của Ấn Độ lúc bấy giờ. 55 thương gia đứng đầu là gia xá, đại diện cho thành phần bao tử của xã hội, quyết định các cái phát triển kinh tế của một đất nước. Sau đó Đức Phật trở về Ma Kiệt Đà, nước mạnh nhất trong 16 nước liên quan Cộng hòa lúc bấy giờ, do Đức Vua Tần Bà Sa La trị vì. Không vội độ Vua Tần Bà Sa La như lời đã hứa, Đức Phật độ Ba Nam Ca Diếp. Lúc đó họ là ba vị đạo sĩ Ấn Độ giáo tầm vóc nhất, không phải chỉ riêng ở Ma Kiệt Đà mà toàn cõi Ấn Độ. Khi ba vị này làm đệ tử của Đức Phật, số lượng đệ tử mà các vị đó có là 1.200 vị, đã lập tức trở thành là 1.200 tu sĩ Phật giáo nhận Đức Phật làm thầy. Đó là một cái cộng đồng tu sĩ lớn nhất đã bỏ đạo đi theo Đức Phật. Có lẽ hiện tượng đó cho đến bây giờ chưa có một hiện tượng tương tự. 1.200 tu sĩ thuộc Bà La Môn giáo đã trở thành tu sĩ Phật giáo. Tức là ánh sáng chánh pháp của Đức Phật, cái sự thu hút của ngài nó quá lớn, đến độ người ta đã bỏ đi cái gốc rễ tôn giáo của họ để tìm lấy cái đền minh chức mới, vốn có lợi ích cho chính họ và những người họ quan tâm, hoàn toàn không thông qua con đường theo đạo có gạo mà ăn, hay là áp lực của chính trị buộc người ta phải bỏ đạo gốc đi theo đạo của mình, như một số tôn giáo đã làm ở trong lịch sử của con người. Sau đó Đức Phật độ Vua Tần Bà Sa La, là giới chính trị thượng thẳng nhất của xã hội Ấn Độ, rồi độ 7 vị vua khác, 8 vị vua đã trở thành đệ tử của Đức Phật. Đến thời điểm đó chúng ta thấy là Đức Phật quan tâm đến 3 thành phần chính. Thứ nhất là giới tri thức, thứ hai giới thương gia, thứ ba giới đạo sĩ, và thứ tư là giới chính trị gia. 4 thành phần này đó đều có đối tượng quần chúng riêng, cộng đồng riêng, ảnh hưởng riêng, và quyết định cái sự phát triển của một bộ mặt đất nước. Đó là những đối tượng mà Đức Phật quan tâm hàng đầu. Trong vòng 1 năm đầu quá độ đó, 4 đối tượng đó được Đức Phật quan tâm nhất. Sau đó Đức Phật mới mở rộng các đối tượng quần chúng, vì quần chúng có ảnh hưởng hoặc chịu ảnh hưởng trực tiếp đến 4 cộng đồng này đó dễ dàng theo Đức Phật, vì thầy của họ, lãnh đạo của họ đã trở thành là tu sĩ Phật giáo rồi, đã trở thành những nhà truyền bá nền minh triết của Đức Phật rồi. Dựa vào tông chỉ đó, cộng với 45.000-30.000 bài kinh được Đức Phật thuyết giảng, chúng ta thấy là đối tượng được Đức Phật quan tâm là mọi thành phần trong xã hội. Rất tiếc là 2.000 năm qua tại Trung Quốc, Việt Nam, mười mấy thế kỷ qua tại Nhật Bản, Nam Bắc Triều, đạo Phật ở Diễn Đông này thì ảnh hưởng từ cái khuynh hướng đạo Phật Trung Quốc, bỏ lỡ cơ hội quan tâm chăm sóc hạnh phúc của các thành phần trong xã hội ngoài các thành phần già, bệnh, chết và có tội. Đến độ người ta nghĩ rằng đạo Phật là xuất thế theo nghĩa đen, cái là trốn bỏ cuộc đời, xuất là thoát ra khỏi, thế đây là đời sống. Xuất thế có nghĩa là bi quan, tiêu cực, chán chường, bỏ rơi cái mối quan tâm với xã hội cộng đồng. Một đạo Phật thờ ơ dửng dưng trước nỗi khổ niềm đau của các dân tộc. Từ một đạo Phật nhập thế với chủ trương nhập thế rất rõ ràng, có dân bản học ủng hộ, đạo Phật của Trung Quốc, Việt Nam và Nhật Bản đó, có những giai đoạn lịch sử trở thành là đạo xuất thế, là vì chúng ta bị lệ thuộc hoặc nhập cảm nguyên si nền Phật học của Trung Quốc vốn rất bi quan, Nhiều thế kỷ qua đó thì Phật giáo tại Việt Nam không quan tâm đến giới trẻ, bao gồm thanh thiếu niên và thiếu nhi. Một trong những cái rào cản căn bản đó là vì ở Việt Nam bắt đầu từ nền văn hóa của miền Bắc, với cái chiều dài lịch sử 4.000 năm văn hiến, 2.000 năm lịch sử đồng hành với đạo Phật. Câu nói mà người ta thuộc ở cửa miệng là trẻ vui nhà, già vui chùa. Cho đến bây giờ ở miền Bắc vẫn còn thói quen suy nghĩ ai mà tuổi khoảng 50 trở xuống mà đi chùa là có vấn đề tâm lý, tức là hơi tỉnh tỉnh, mắt mát, không bình thường, thất bại, khổ đau, thất nghiệp, chán trường, tuyệt vọng, trầm cảm, bế tắc, thiếu lối thoát, gia đình mới đến chùa để tháo mở nỗi khổ niềm đau thôi. Và câu nói này nó phá hoại đạo Phật một cách tồi tệ, nó tàn phá đạo Phật một cách rất là hiệu quả. Và từ đó trải qua nhiều thế kỷ, nhiều giai đoạn lịch sử, giới trẻ không đi chùa. Lỗi là do cơ chế làm đạo của giáo hội Phật giáo tại Việt Nam không rõ ràng. Đối tượng cần nhập thế để phục vụ không được nêu rõ và phân loại cụ thể. Những ngôn nhận như những câu nói trẻ vui nhà, già vui chùa cũng không được tháo mở. Và cứ như thế, thế hệ này đến thế hệ khác, năm này sang năm khác, quần chúng đi chùa chỉ là già, bệnh, chết, có tội. Còn những thành phần trẻ, giới tri thức, giới chính trị, giới thương gia gần như không quan tâm đến đạo Phật, và ở một số tình huống quay lưng với đạo Phật. Khoảng một năm đầu sau khi giác ngộ đó, Đức Phật bất đắc dĩ phải chọn núi Linh Thú làm trung tâm tâm linh. Và trong nhiều kinh đó, Đức Phật mô tả cái kinh nghiệm sống, đời sống tâm linh thời đó đó, đó là mỗi một tu sĩ mỗi ngày chỉ ngủ dưới một gốc cây một lần thôi, ngày hôm sau không được ngủ tiếp tục dưới gốc cây đó, để tránh tình trạng chấp vào cái điểm thuận lợi rồi chán cái không thuận lợi, dẫn đến những cái thái độ ứng xử chọn lựa và buông bỏ vốn là có thể rối loạn cái nhận thức của con người. Sau khi được Đức Vua Tằng Bà Sa La hiến cúng vườn ngự uyển Trúc Lâm, xây dựng chùa Trúc Lâm, Đức Phật đã không tiếp tục ở trên núi Linh Thú nữa. Khoảng cách địa dư giữa núi Linh Thú và chùa Trúc Lâm là 3 cây số đường chim bay, một khoảng cách rất ngắn. Chiều cao của núi Linh Thú không bằng núi Bửu Long ở Biên Hòa. Việc đi đến núi Linh Thú ngày nay đó chỉ tốn trung bình là 25 phút đi bộ. Cho tối đa vào ngày xưa đường chưa được khai thông là 50 phút đi, không phải là quá nhiều. Tại sao Đức Phật không tiếp tục ở trên núi Linh Thú mà chọn chùa Trúc Lâm làm trung tâm giáo dục, hoằng pháp, truyền bá, độ sinh? Có lẽ câu trả lời rất đơn giản, vì lên núi đó nó bất tiện cho mọi thành phần. Suốt 44 năm sau đó, Đức Phật chưa từng ở núi. Các trung tâm tâm linh được Đức Phật chọn lựa, xây dựng hoặc là tiếp nhận đều là cách trung tâm thành phố hay là một cái vương thành nào đó trung bình là 5 cây số trở lại thôi. Điều đó cho thấy là cái quyền hướng nhập thế của Đức Phật cho các đối tượng khác nhau trong xã hội là rất lớn. Khi đạo Phật được truyền sang Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều, Tây Tạng, các nhà sư tại các quốc gia này có khuynh hướng là xây chùa trên non cao, rừng thẳm, tốt cho việc tu, tại vì ít bị các giác quan chi phối, cái thế giới hưởng thụ của người đời nó không ảnh hưởng đến. Nhưng việc làm đạo là một trở ngại lớn. So sánh giữa Đức Phật lịch sử và các đệ tử Đức Phật tại các quốc gia tiếp nhận đạo Phật, truyền bá đạo Phật á, chúng ta thấy có một khoảng cách rất lớn. Và điều này đã làm cho Phật giáo nó có một khoảng cách với xã hội. Không phải do bản chất triết lý nhập thế của đạo Phật, mà do con người tiếp nhận đạo Phật và truyền bá đạo Phật mà theo thầy là nó chưa đúng chuẩn như Đức Phật đã dạy rồi. Do đó đối tượng thanh thiếu niên phải được quan tâm hàng đầu. Trong giáo dục á, giáo dục mẫu giáo là quan trọng nhất, vì các kiến thức mà các cháu tiếp nhận ở lứa tuổi này đó, nó trở thành là kiến thức nền tảng, kiến thức quy chiếu. Nó giống như là một cái khuôn mà mình đổ sáp vào thì cái khuôn nào nó sẽ cho ra hình thù đó. Khi các cháu đạt đến cái ngưỡng tuổi 14-15, phong tục, tập quán, giáo dục, kinh nghiệm cá nhân, lối sống nó bắt đầu nó tượng hình rồi. Và nó ảnh hưởng đến đời sống của các cháu từ khoảng giai đoạn đó cho đến gần như là cuối đời. Do đó chăm sóc cho các cháu mà bỏ rơi cái giai đoạn tuổi thơ là một sai lầm lớn. Giáo dục tuổi thơ là giáo dục quan trọng nhất trong các loại giáo dục. Đạo Phật trong nhiều thế kỷ qua đã bỏ rơi đối tượng này, là vì cái chủ nghĩa nhập thế của đạo Phật không được coi trọng bởi sự truyền đạo của các nhà sư. Đang khi trong kinh Đức Phật có dạy thai giáo, tức là giáo dục con em khi còn trong bào thai, rồi 3 năm bú mốm cũng phải giáo dục, những năm cấp sắp đến trường mẫu giáo phải tiếp tục giáo dục, cho đến lúc mà thành người theo luật định là 18 tuổi, tiến trình giáo dục đó không hề ngừng nghỉ đối với các bậc làm cha mẹ có trách nhiệm thương con cái và muốn con cái mình được thành công trong cuộc đời. 10 năm trở lại đây thì Phật giáo đi đầu là Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh có những nỗ lực rất hoạn mục trong việc tổ chức các khóa tu, các hội trại cho thanh thiếu niên, cho giới trẻ. Phong trào gia đình Phật tử do Hòa Thượng Thích Minh Châu, cư sĩ Lão Thành Tống Hồ Cầm, cư sĩ Võ Linh Cường và những bậc lão thành cùng giai đoạn đó nay đã trên dưới 70 năm, như là một cái cánh cửa mới, một sân chơi mới cho giới trẻ đến chùa vào những ngày chủ nhật. Nhưng rất tiếc đó, lãnh đạo của tổ chức gia đình Phật tử chỉ là các cư sĩ Phật tử, thiếu sự phối kết bài bản với trụ trì của các chùa khi đặt các vị trụ trì là cố vấn giáo hạnh. Cho nên sự dấn thân của các chùa, ủng hộ các chùa cho phong trào gia đình Phật tử là rất giới hạn. Số lượng gia đình Phật tử tại Thành phố Hồ Chí Minh đôi lúc không bằng một huyện lớn ở một tỉnh miền Trung. Gia đình Phật tử đã không cắm rễ được ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Quảng Trị rất mạnh về gia đình Phật tử, có thể nói là mạnh nhất trên toàn quốc. Nhưng qua đến Quảng Bình không có gia đình Phật tử. Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, các tỉnh Bắc Trung Bộ không chấp nhận gia đình Phật tử. Các tỉnh Bắc Bộ gần như là không hưởng ứng và không chấp nhận mô hình gia đình Phật tử, mặc dù cái mô hình đó là có lợi cho giới trẻ và có lợi cho sự phát triển của đạo Phật. Có lẽ lý do tế nhiều và nhiều như thầy nói là phối nối kết giữa thầy chủ trì và các huynh trưởng gia đình Phật tử là chưa nhịp nhàng. Vai trò của tu sĩ quá mờ nhạt trong mô hình này, và đó là lý do mà các chùa không hưởng ứng đó. Nỗ lực tìm một giải pháp để mở rộng đối tượng nhập thế của đạo Phật, đó là sự quan tâm cho giới trẻ Phật giáo, mà các tu sĩ đóng một vai trò năng động, chủ động. Chùa Hoằng Pháp, Báo Giác Ngộ, Đạo Phật Ngày Nay, câu lạc bộ Hoàng Pháp Trẻ và nhiều mô hình tương tự, đặc biệt từ Sài Gòn cho đến các tỉnh miền Tây và nay ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung và miền Bắc, đã quan tâm và xem cái mũi nhọn hoàn truyền Phật pháp cho thanh thiếu niên đó là quan trọng nhất. Nhờ đó đó, giới trẻ tham gia vào các hoạt động của Phật giáo đầu tiên dưới tính cách là tình nguyện viên, sau đó là những người dấn thân đã bắt đầu khởi sắc. Mà dù so với cái nhu cầu thực là còn quá thấp, nhưng dù sao đó cũng là một bước chuyển biến rất quan trọng và có giá trị trong bối cảnh mà Đạo Phật không thể không tiếp tục quan tâm đến giới trẻ như chủ trương của Đức Phật. Vấn đề 3, các cách thức nhập thế. Vào đề đó không phải là để bị vướng lụy, mà vào đề đó để thấy rằng là chúng ta không thể sống tách rời khỏi cuộc đời. Bất kỳ một tôn giáo nào, chính thể nào muốn phục vụ cho con người là phải có mặt ở trong cuộc đời, có mặt theo cái thức tương tác. Mà tương tác là chủ trương quan trọng nhất của Đạo Phật, như thể là tương tác, tương quan, tương thuộc, ảnh hưởng lẫn nhau theo cách riêng, theo cách chung, là những điều mà chúng ta không thể phủ định. Không ai có thể sống đơn độc. Robinson chỉ sống đơn độc trên đảo Quan một thời gian. Nếu ông tiếp tục sống, có lẽ ông đã trở thành các loài khỉ mất, tức là bị khỉ hóa, động vật hóa, mất dần ngôn ngữ, mất dần tư duy, mất dần kinh nghiệm, mất dần thói quen ứng xử, dần hóa ứng xử. Tương quan xã hội đã làm cho con người trưởng thành hơn, mặc dù tương quan nào cũng tạo ra các mâu thuẫn, các thách đố, các cái trở ngại cần phải tháo mở đó. Nhưng bỏ qua cái tương quan xã hội thì con người không thể phát triển một cách trọn vẹn được. Do đó, để nhập thế một cách có hiệu quả đó, chúng ta càng tham khảo một số cái yêu cầu sau đây. Thứ nhất, nền tảng cho nhập thế, như thầy vừa nêu đó, nền tảng là phải dựa vào nền minh triết của Đức Phật qua các kinh. Chúng ta có lợi thế là kinh điển Phật giáo hướng dẫn về vấn đề này nhiều hơn bất kỳ một tôn giáo nào. 30.000 bài kinh dài ngắn vừa là một kho tàng tri thức, trí tuệ, triết lý rất phong phú. Rất tiếc là chúng ta không khai thác nó đúng cách, do bị ảnh hưởng bởi nền Phật học của Trung Quốc. Vào năm 1992, khi lên làm chủ trì chùa Giác Ngộ, thầy đã nỗ lực sưu tập và biên tập 49 bài kinh căn bản được rút ra từ hai truyền thống Phật học, đó là Phật học Pali và Phật học Đại Thừa. Kinh tạng được trích từ văn học Pali đó là 36 bài. Các bài, 13 bài còn lại đó là trích từ kinh điển Đại Thừa, phát họa theo bước thang từ thấp đến cao, từ đơn giản đến chuyên sâu. Những lời dạy của Đức Phật trong 49 bài kinh đó bao gồm dạy cho vua, nghệ thuật quản lý quốc gia, dạy về giáo dục, về tương quan xã hội, về công bằng xã hội, về đạo đức, về văn hóa ứng xử, và về các nghệ thuật làm chủ tâm, vượt qua các nỗi khổ niềm đau, giải quyết các vấn nạn mà con người đang gặp phải. Tháng 12 năm 2013, thầy xuất bản quyển Kinh Phật cho người tại gia, gồm có 65 bài kinh, chia làm 5 nhóm loại: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về gia đình và xã hội, các kinh dạy chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, các kinh về thiền và các kinh về tịnh độ. Đó là năm nhóm loại cho năm đối tượng cụ thể, và nó phản ánh được cái mối quan tâm của Phật giáo cho các vấn đề mà xã hội loài người cái gì cũng có thể được liên hệ đến, được quan tâm về. Ấn bản này hy vọng sẽ giúp cho người tại gia, nhất là giới trẻ đó, có được cẩm nang để tự học Phật, tự hành trì Phật, và nhờ đó mà có thể giải quyết được các vấn nạn khổ đau. Đặc biệt đó, nó trở nên rất là có ý nghĩa đối với những tỉnh thành, nhất là những vùng sâu, vùng xa, vùng Tây Nguyên, nơi mà tu sĩ quá ít, kinh sách đó quá khiêm tốn. Thì những ấn phẩm này đó, nó trở thành là bạn đồng hành cho chúng ta về phương diện phương pháp luận, giải quyết các vấn đề khổ đau của con người, vì đây là trọng tâm của Đạo Phật. Vào năm 2012 thì Thầy ấn hành quyển Kinh Phật cho người bắt đầu, gồm có 10 bài kinh căn bản được trích từ Kinh Phật cho người tại gia. Thì các bài kinh này xoay quanh các tương quan gia đình, xã hội, rồi những tiêu chí về đời sống đạo đức, những cái cửa ngõ dẫn đến sự thất bại và khổ đau cần tránh, những cái kỹ năng để chuyển hóa các gốc rễ khổ đau, bao gồm tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, đã được Đức Phật hướng dẫn rất là kỹ lưỡng. Và giới trẻ, giới tri thức khi đọc vào ba tác phẩm vừa nêu, bao gồm Kinh Tụng Hằng Ngày 49 bài kinh, Kinh Phật cho người tại gia, Kinh Phật cho người bắt đầu đó, Thầy tin tưởng rằng là sự hiểu biết của họ về Đạo Phật sẽ đổi khác. Người ta không còn nghĩ là Đạo Phật dạy mê tín gì đó. Về bản chất, Đạo Phật là chống mê tín, giải phổ mê tín, chuyển hóa mê tín. Đạo Phật dạy rất phù hợp với khoa học, vượt lên trên khoa học. Đạo Phật còn dạy đạo đức và tâm linh, khác hẳn các triết học. Đạo Phật dạy chúng ta các kỹ năng giải quyết các vấn nạn của con người, triết học chỉ đơn thuần là trình bày tri thức thôi. Do đó muốn nhập thế, chúng ta phải nắm vững các kỹ năng tâm linh, các phương pháp tâm linh, các nội dung tâm linh được Đức Phật giảng dạy về phương diện dân bản học. Nếu không nắm các nội dung này đó, chúng ta không thể tiến sâu tiến xa trong việc giúp đỡ người khác. Như bác sĩ mà không có kiến thức chuyên môn, càng làm bác sĩ càng mang họa hoại, chết chóc, thương tổn sức khỏe, tốn tiền bạc của các bệnh nhân. Chẳng hạn như vụ thảm mỹ viện Cát Tường dẫn đến cái chết của chị Huyền do những kiến thức không chuẩn, không đủ, chống trái quy định của chính phủ trong việc tiến hành mổ tại một thẩm mỹ viện tư, những thứ mà không được quyền làm, đó là do thiếu tri thức phải. Như vậy các bản kinh là rất quan trọng. Thầy khuyên các thanh thiếu niên làm tình nguyện viên với vai trò có khi là lãnh đạo, có khi là dấn thân, có khi là đồng hành, nên dành ra mỗi tuần tối thiểu là 3 tiếng để đọc. Thời gian đó không nhiều lắm, hoặc là dành nửa ngày để đọc trong một tuần. Chúng ta sẽ có thêm nhiều kỹ năng mới để giải quyết các vấn đề của mình, gia đình, xã hội, quốc gia, thế giới. Chúng ta có một giảng văn mới về thế giới quan, về nhân sinh quan. Chúng ta sẽ có rất nhiều các dữ liệu để tham khảo, mở rộng tầm nhìn, vân vân. Steve Jobs là người sáng lập Apple, đã bị người đồng sáng lập là bạn thân của mình đá ra khỏi cái công ty mà mình đã có công gây dựng. Thay vì hận người, hận đời, Steve Jobs đã đến với Đạo Phật, đọc các bài kinh triết học của Đạo Phật, thực tập thiền Phật giáo, có một sự chuyển hóa và trở nên thông minh hơn, khám phá hơn. Ra đi ở tuổi 56, cách đây vài năm, Steve Jobs đã để lại trên 265 bằng phát minh, sáng kiến, sáng tạo và đồng sáng tạo toàn cầu. Và các bằng sáng minh sáng tạo đó phục vụ cho việc cải thiện đời sống xã hội và nhân sinh thôi. Nó mở ra một cái phương trời mới cho cái công nghệ kỹ thuật số và các ứng dụng điện thoại. Có lẽ đây là đóng góp to lớn nhất của thế kỷ 20 về phương diện này, là nhờ vào đọc các kinh Phật và trải nghiệm thiền minh triết của đạo Phật. Thứ hai, ngoài văn bản học là các nội dung mà chúng ta cần nắm để chia sẻ Phật pháp và giúp đỡ bạn đồng lứa tuổi hiểu các minh triết sống, văn hóa sống, đạo đức sống để có những ứng xử có lợi cho mình và cho người, thì đạo Phật vào đề đó còn dạy chúng ta về mối quan tâm về con người, xã hội và thiên nhiên. Chỉ khi nào chúng ta quan tâm với lòng từ bi và trí tuệ đó, chúng ta mới thấy nỗi khổ niềm đau của tha nhân đó không tách rời khỏi nỗi khổ niềm đau của mình. Rất nhiều người trong chúng ta thất bại trong việc nối kết cái tương quan hai chiều đó. Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ là một tương quan mà loài thú còn thế. Con người, một động vật xã hội có ý thức, có đạo đức, có văn hóa, có tâm linh, chắc hẳn là phải vượt trội hơn loài ngựa và các loài khác. Cho nên phải thấy đang khi mình hạnh phúc, nắm bắt được đạo Phật và có một sự chuyển hóa ngoạn mục từ đạo Phật như một phép màu, mà mình lại dửng dưng làm ngơ trước nỗi khổ niềm đau của người thân trong gia đình, họ tộc, làng xóm, bạn bè và cộng đồng là một thiếu sót lớn. Nhận thức này đã giúp cho chúng ta có một cái thôi thúc mạnh, đó là ngoài cái việc mà mình có được kiến thức từ việc học, rồi có cái nghề nghiệp ổn định từ kiến thức này, để có được cái đồng lương để nuôi sống gia đình và bản thân, chúng ta cần phải biến cuộc đời của mình trở nên có ý nghĩa hơn. Đó là làm một cái gì đó có giá trị, chứ không phải làm theo phong trào hay là làm theo kiểu ham vui. Chỗ nào đông vui thì chúng ta đến, nhưng mà cái đó nó hao tổn tâm trí, hao tổn thời gian, hao tổn sức khỏe và có thể hao tổn các mối quan hệ xã hội khác. Giới trẻ Phật giáo với cái lợi thế về văn bản học khích lệ nhập thế, có thể làm công việc nhập thế tốt hơn. Và tình thương là chất liệu và cũng là động cơ để chúng ta có thể khởi sự và duy trì lý tưởng cao quý này. Trước năm 1975 đó, Đào Vạn Hạnh từ ngày thành lập, đó là năm 1964, cho đến 11 năm sau, dầu chỉ một thập niên ngắn ngủi, đã đào tạo ra các thế hệ tri thức Phật giáo, mà những nhân sự đó bây giờ là đã trở thành những nhà lãnh đạo quản trị quốc gia cấp trung ương, cấp tỉnh thành và nhiều vai trò khác trong xã hội. Đóng góp của Đạo Phật Hạnh là rất lớn trước năm 75. Nó là trường đại học tư của Phật giáo, mạnh hơn bất kỳ một trường đại học công nào của nhà nước lúc bấy giờ trong chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Là bởi vì lợi thế minh triết và khoa học của Đạo Phật từ phương diện dân bản học là rất lớn. Các tôn giáo khác đang phải đối diện trước thách đố khoa học. Sự phát triển của khoa học hiện đại đối với một số tôn giáo, nếu không cải cách là dẫn đến sự diệt vong. Bởi vì nhiều kinh thánh tôn giáo nói to là trái với khoa học, mê tín gì đó khó chấp nhận được. Khoa học càng phát triển chừng nào thì Đạo Phật càng chối xét chừng đó, vì những lời dạy trong Đạo Phật đã đi trước khoa học ở một số lĩnh vực 26 thế kỷ. Nhưng mà lợi thế đó đã không được người tu học Phật tận dụng do vì thiếu kiến thức về Phật học. Tình thương là một trong những biểu hiện của lòng từ bi. Lòng từ bi thì có hai phương diện. Thứ nhất là trải nghiệm cái nỗi khổ niềm đau của tha nhân bằng sự cảm thông, một lòng bi cảm. Nếu không có điều đó, chúng ta không phát khởi ra được cái động cơ lớn, lý tưởng lớn để làm những cái việc khó làm. Từ là mang lại niềm an vui hạnh phúc, đã ghi bi là nhổ lên nỗi khổ đau. Cái này nó phải diễn ra sau mà một lúc thôi. Là lúc đó chúng ta thương người thân, chúng ta thể trải nghiệm một phần của bi, nhưng chúng ta không nhấn mạnh đến từ là mang lại hạnh phúc. Chúng ta chưa làm tròn trách nhiệm tình thương cho nhau. Do đó nói đến việc vào đề của đạo Phật đó, chúng ta phải nhấn mạnh đến góc độ nhổ lên gốc rễ khổ đau và ban tặng hạnh phúc. Khi nhổ lên gốc rễ khổ đau là chúng ta giải quyết vấn nạn được rồi, thì cái còn lại là con đường hạnh phúc thôi. Để làm công việc này có hiệu quả, chúng ta đòi hỏi có tri thức. Tượng Đức Phật Thiên Thủ Thuyết Giảng trong các chùa Đại Thừa, mỗi một bàn tay đó để có một con mắt nằm chính giữa. Bàn tay tượng trưng cho hành động, đó là cốt lõi của nhập thế, biểu hiện của lòng từ bi. Bởi vì khi chúng ta nói chúng ta thương một người nào, bi cảm với một người nào, tội nghiệp một người nào, mà chúng ta chỉ tồn tại ở trong cái đầu của mình hoặc lời nói của mình, cái đó là chủ nghĩa hư tưởng, không tưởng, chứ không phải là hiện thực. Do đó phải hành động cụ thể để giải quyết vấn nạn khổ đau của người khác bằng con đường tình nguyện, sự dấn thân, chia sẻ, giúp đỡ, tư vấn, hỗ trợ, đồng hành, tán dương, vân vân. Và phần thứ hai đó là phải có giải pháp cho vấn nạn của người đạt, đó là trí tuệ thôi. Con mắt là ánh sáng, con mắt là tri thức, mà đỉnh cao nhất của tri thức là trí tuệ. Hãy để các hành động từ bi soi sáng bởi trí tuệ. Trí tuệ làm đạo diễn, các hành động từ bi chúng ta không rơi vào sự mũi lòng, cảm tính, mà vốn có thể bị lợi dụng hoặc bị lạm dụng. Vì đó chủ nghĩa nhập thế của đạo Phật được biểu hiện qua con mắt trong từng bàn tay. Thiếu một trong hai đó, chúng ta không thể mang được lợi lạc hạnh phúc cho nhiều người ở hiện tại và tương lai. Mà vốn cái đó được Đức Phật định nghĩa đó là cốt lõi của điều thiện. Như vậy làm thế nào để chúng ta có được kiến thức và giải pháp? Cái đó nó liên hệ đến vấn đề thứ hai, vấn đề thứ ba, đó là trí tuệ như cẩm nang nhập thế. Định nghĩa về trí tuệ trong đạo Phật đó là một kiến thức phù hợp với nhân quả, ứng dụng trong lối sống và ứng xử thì người đó không bao giờ phạm pháp. Trong tương quan sâu vào cộng đồng, người đó không thờ ơ và dửng dưng trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Về nhận thức luận đó, thì người đó có một thế giới quan, nhân sư quan dựa trên duyên khởi, tức là tương tác, tương thượng, tương duyên, đa chiều, không chấp nhận nguyên nhân khởi thủy và đầu tiên. Nhân sinh quan thì người đó có tầm nhìn đó, con người là trung tâm của vũ trụ, con người là quan trọng hơn hết, con người có tiềm năng, con người cần phải có quyết tâm để thực hiện những gì mình mơ ước, để biến chúng trở thành một hiện thực. Đó là sự bắt đầu của trí tuệ.